Chị Mức Dịch lắc lắc đầu, lòng tin tưởng đối với đứa đệ tử phản ứng chậm chạp này lại giảm đi mấy phần. Người trước tiên hãy theo đại sư huynh, nhớ là phải dụng tâm học, đạo hải vô nhai, cần lệ ghi chú. Tuy tư chất có kém một chút, nhưng chỉ cần người kiên nhẫn chịu khó, chưa chắc là không thể không học được, biết chưa? Trương Tiểu Phàm như phục thánh chỉ, cung cung kính kính đáp: vâng. Điện Bức Dịch khoát tay: ăn cơm. Trương Tiểu Phàm tuổi nhỏ người thấp bé, bưng cái bát to ngồi lên ghế, thức ăn hơi xa với Mã Công Tử. Đỗ Tức Thư bên cạnh rất tốt, cấp cho nó luôn, khe khẽ bảo: tiểu sư đệ ăn nhiều một chút. Thấy y có vẻ hoàn toàn chẳng để gì đến việc cá cược bị thua, tư cách độ phẩm quả không tệ. Trương Tiểu Phàm xúc động, gật đầu lia lịa. Ăn được một lúc rồi lén lén gọi: Lục sư huynh. Đỗ Tất Thư quay đầu lại hỏi: gì thế? Trương Tiểu Phàm nói: làm sao mà sư nương lại còn có nhà mẹ nữa? Trong cái đầu bé bỏng của nó, người trong Thanh Vân Môn thấy đều như thần tiên, lẽ nào vẫn vướng vít những sự thế tục? Đỗ Tất Thư phì ra: tất nhiên là có chứ, sư nương cũng là người mà. Nhưng sư phụ nói sư nương về nhà mẹ không phải là nhà mẹ đẻ đâu, mà là về bên Thủy Nguyệt sư thúc ở Tiểu Trúc Phong. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên: gì ạ? Đỗ Tích Thư thấp giọng bảo: sư nương hồi còn trẻ xuất thân ở Tiểu Trúc Phong, vốn là sư tỷ muội với Thủy Nguyệt đại sư thủ tọa bên ấy, tình cảm rất sâu sắc. Sau này không biết là vì chuyện gì, sư nương người đẹp như hoa thế ấy lại lấy sư phụ nhà mình. Nghe nói lúc ấy các vị nam sư thúc trong Thanh Vân Môn rất nhiều người không hiểu ra sao. Phấp, một cây đũa bắn ngay vào trán Đỗ Tất Thư, lực đạo không nhẹ, làm lành đỏ lên một vệt. Hai người sợ giật thót, thấy Điền Bất Dịch mặt mày bừng giận, đôi đũa trong tay thiếu một chiếc. Đỗ Tất Thư quay đầu lè lưỡi với Trương Tiểu Phàm, cả hai không dám nói chuyện nữa, cắm đầu ăn thật lực. Lúc ấy Tống Đại Nhân hỏi Điền Bất Dịch: sư phụ, lần này chỉ môn chân nhân triệu tập thất chi phái, sao Thủy Nguyệt sư thúc lại không đến? Điền Bất Dịch hừ một tiếng, cầm đôi đũa khác lên rồi nói: thì lão đạo cô ấy giả bệnh, phái người đến nói với chữ môn sư huynh cái gì mà đau đầu phát sốt mãi. Chữ môn sư huynh cũng thật là lại đi tiên giới. Hừ, hôm nay nếu nói mụ ấy đến, ta cho dù không cướp được cũng không phải. Tọa hạ tứ đệ tử là Hà Đại Trí ho khan hai tiếng, khe khẽ nói: sư phụ, chi phái bên Thủy Nguyệt sư thúc xưa nay không thâu nam đệ tử. Điền Bất Dịch phát nghẹn, lắc đầu nói: lại ngược sư nương các người nữa. Vừa nghe nói Thủy Nguyệt có bệnh gì đó, lập tức dẫn Linh Nhi đi sang thăm mụ ấy, cứ như là đời sập không bằng. Đúng thật là. Bọn đệ tử nhìn nhau, nét mặt đều có vẻ mừng. Tống Đại Nhân ngập ngừng một lát, mới dò dẫm hỏi: sư phụ, thế không biết sư nương ở bên Thủy Nguyệt sư thúc bao nhiêu ngày? Điền Bất Dịch trợn mắt nhìn y, nói vẻ không vui: cái gì mà mấy ngày? Ngày nay đi, tối nay là về. Ôi! Bọn đệ tử than thở, ai nấy lộ rõ sự thất vọng. Điền Bất Dịch nhìn tới nhìn lui, hừ một tiếng, nói với Tống Đại Nhân: hôm nay sư nương lại dạy dỗ bọn ngươi phải không? Tống Đại Nhân chưa cất tiếng, lão nhị Ngô Đại Nghĩa đã cướp lời: sư phụ khỏi phải hỏi y nữa, đại sư huynh hôm nay lâm trận bỏ chạy, thật là mất mặt. Tống Đại Nhân tức giận, nói bậy, ta phụ mệnh sư phụ giúp tiểu sư đệ. Úi! Mọi người cùng thốt lên. Bữa cơm kéo dài đến nửa canh giờ, sau khi mọi người đi cả, Trương Tiểu Phàm muốn nén lại giúp Đỗ Tất Thư rửa bát. Đỗ Tất Thư cười bảo: "Tiểu sư đệ, đa tạ đệ. Có điều việc ở đây ta làm là được rồi. Đệ đánh cược thắng ta, ngày mai ta sẽ giúp đệ chặt trúc." Trương Tiểu Phàm ngừng ngượng, đang định cất lời thì nghe thấy tiếng Tống đại nhân: "Lão Lục, đệ đừng giúp y." Lời vừa rót ra, đã thấy Tống đại nhân từ ngoài cửa đi vào, nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu sư đệ lại đây, ta dẫn đệ đến phòng riêng." Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Đỗ Tất Thư ở bên cạnh hỏi: "Đại sư huynh, huynh bảo gì?" Tống đại nhân đáp: "Tiểu sư đệ vừa nhập môn, chính là lúc phải rèn luyện căn bản, chưa đến lúc được lười biếng." Đỗ Tất Thư gãi gãi đầu, nói: "Cũng đúng. Thế này vậy, tiểu sư đệ, lần này coi như ta nợ đệ. Ngày sau đệ có việc gì cần ta đỡ, cứ bảo nhé, được không?" Trương Tiểu Phàm nói: "Lục sư huynh, hay là bỏ đi, đằng nào?" Đỗ Tất Thư nghiêm mặt, hiên ngang nói: "Vì vậy, ta lẽ nào là loại thị phi bất phân, trung gian bất biện ư? Đã nhận lời đệ, tất nhiên phải làm cho bằng được. Nếu không thì sẽ trở thành trò cười, bị các vị sư huynh phỉ nhổ." Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Tuy thế, trong lòng vẫn không rõ lắm việc này với thị phi bất phân, trung gian bất biện thì có liên quan gì. Tống đại nhân kéo tay Trương Tiểu Phàm dậy rồi bảo: "Tiểu sư đệ, ta đưa đệ đi xem phòng mới của đệ nhé." Hai người ra khỏi nhà bếp. Trời đã tối mịt, một phần trăng sáng từ từ nhô lên, treo phía trời đông. Họ đi ngang qua thủ tỉnh đường. Trương Tiểu Phàm ngoảnh vào, thấy đèn lửa đã tắt hết, một vùng đen ngòm, chỉ có ánh trăng chiếu trước điện, mang chút khí vị u ám. Lại đi thêm một lúc, họ quay về khu hành lang lượn khúc nơi ở bọn đệ tử. Tống đại nhân đưa nó vào một gian tận cùng phía bên phải rồi nói: "Tiểu sư đệ, căn phòng mà đệ thức dậy lúc ban ngày đó là nơi ta ở. Các sư đệ khác theo thứ tự mà xếp phòng đều nằm bên phải. Bảy căn bên trái kia không có người ở." Ngưng một lúc, y nhìn Trương Tiểu Phàm rồi hỏi: "Đệ ở một mình liệu có sợ không?" Trương Tiểu Phàm lắc đầu. Tống đại nhân mỉm cười: "Vậy thì được rồi, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể sợ cô đơn? Lại đây, chúng ta cùng vào." Nói đoạn dắt Trương Tiểu Phàm đi vào. Trương Tiểu Phàm ngắm cái nơi bây giờ lạ lẫm, mà rồi sẽ phải kết bạn với nó lâu dài. Cái sân nhỏ, bên trái có một cây tùng xanh, bên phải có năm thân trúc tỉa tót, cao bằng hai ba người. Trong sân, đá mạnh lát thành lối đi nhỏ, hai bên là bờ cỏ, gió đêm thoảng tới, lá cây, cành trúc khe khẽ khu động, hương cỏ dịu dàng đưa lại rất đổ thanh tịnh. Tống đại nhân mở cửa phòng, đi vào thắp đèn gọi: "Tiểu sư đệ, lại đây nào." Trương Tiểu Phàm bước theo, thấy bên trong xếp đặt giản dị, y như phòng của Tống đại nhân. Chỉ có bàn ghế chăn đệm, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Tống đại nhân bảo: "Hôm nay ta đã quét thức qua chỗ này, để ở tạm vậy. Sống trên núi Thanh Bần, để tuổi còn nhỏ, có thể cảm thấy cô đơn. Nhưng chúng ta là người học đạo, phải chịu đựng mọi sự rèn luyện. Về sau, những chuyện ăn ở sinh hoạt, để đều phải tự lo lấy." Trương Tiểu Phàm đáp: "Để biết rồi đại sư huynh." Tống đại nhân gật gật đầu, quay nhìn các phía rồi nói: "Thế nếu không có việc gì nữa thì ta về đây. Đệ đã mệt nhọc suốt cả ngày, cũng nên nghỉ sớm một chút." Trương Tiểu Phàm vâng lời, tiễn đại sư huynh đến cửa. Sực nghĩ ra một điều, liền hỏi: "Đại sư huynh, làm sao mà vừa sập tối đã chẳng thấy vị sư huynh nào ló ra ngoài thế?" Tống đại nhân cười đáp: "Đệ không biết đâu, bọn chúng ta ở trên Đại Trúc Phong học đạo cũng được ít nhất mấy chục năm rồi. Ngày thường hiếm khi ra ngoài, nơi này bước chân đã thuộc khắp, vì vậy lười đi lại. Như lão tứ thích xem sách, lão nhị thích ca hát, người cần mẫn hơn một chút như lão tam thì ngồi trong phòng tu luyện, thông thường đều không ra ngoài. Trương Tiểu Phàm giờ mới hiểu. Tống đại nhân xoa xoa đầu nó, lại dặn dò vài câu, rồi quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm trở vào phòng, đóng cửa lại. Lúc ấy, cảm thấy cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng, chẳng có lấy một tiếng nói. Nó se sẽ bước lại trước bàn, đờ đẫn ngồi xuống một lát, rồi chẳng biết làm gì. Nó bèn thổi tắt đèn lửa, cởi bỏ áo ngoài, lên giường nằm, trằn trọc trở mình. Chẳng biết bao lâu thì mơ mơ hồ hồ, rồi ngủ thiếp đi. Á! Trong bóng tối, Trương Tiểu Phàm kêu khẽ, rồi lật mình ngồi dậy thở hổn hể. Nó vừa mơ thấy mình quay lại thôn Thảo Miếu, gặp lại cha mẹ, gặp lại lũ bạn nhỏ vẫn thường chơi đùa, lại cả các chú bác cô dì, rất là vui vẻ. Nhưng đột nhiên họ đều biến ra tử thi, máu chảy thành sông, kinh khủng cùng cực. Nó run hết cả người, thế là thức giấc. Nó ngồi trên giường một lúc lâu, hơi thở dần dần điều hòa, mắt cũng lần lần thích ứng với bóng tối. Nhìn ra phiên cửa mở hé, có ánh trăng nhàn nhạt xuyên vào, rơi trên nền đất mờ ảo như tuyết sương. Trương Tiểu Phàm không buồn ngủ, bèn bò dậy đi đến trước cửa, cọt kẹt một tiếng, kéo cửa bước ra ngoài. Bốn bề tịch mịch lặng lẽ, từ nơi nào chẳng biết âm ỉ đưa lại tiếng côn trùng. Một tiếng, hai tiếng, rủ rà rủ rỉ, ánh trăng long lanh như nước rải xuống mình nó. Nó ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ngàn sao nhấp nháy, trăng giữa từng không long lanh trong trẻo. Chẳng biết kinh vụ thế nào, có phải cũng đang mất ngủ không? Nó khẽ thì thầm, rồi thở dài, xoay mình đi vào phòng, thình lình trước ngực trùng lại. Một vật từ trong áo lót sát mình lăn ra, rơi xuống mặt đất. Trương Tiểu Phàm giật bắn mình, cúi xuống nhặt lên. Thì ra là hạt châu tròn trặn tím sẫm, ảm đạm vô quang nọ. Chính giữa trên hạt châu có một lỗ nhỏ xíu, chắc là để phụ trí xuyên vào chuỗi tràng hạt ngày hôm đó. Mấy buổi nay nó gặp toàn đại biến, đã quên bản vật này. Giờ mới nhớ lại khi ấy phụ trí có dặn phải ném hạt châu đi. Nghĩ đến đây, lòng nó chợt trào nỗi cay đắng. Cha mẹ chẳng để lại gì, phụ trí với nó là chút duyên tao ngộ. Tuy chỉ gặp nhau một đêm, nhưng cũng đã như người thân. Mà hạt châu xấu xí này là vật duy nhất phụ trí để lại cho nó. Trương Tiểu Phàm giơ tay soi hạt châu lên giữa không trung. Dưới ánh trăng rờ rỡ sáng trong, chợt thấy màu sắc hạt châu bật đi một chút, thành ra màu tím nhạt, nửa như trong suốt. Lờ mờ bên trong có một luồng khí loãng xoáy tròn không ngừng, hình như có linh tính, chỉ chợt phá vỏ mà ra. Chỉ có điều, mỗi lần luồng khí chạm được gần đến nơi nào trên bề mặt, nơi ấy lại sáng lên một chữ Phật nho nhỏ, dồn nó quay lại. Trương Tiểu Phàm ngắm mãi, lòng bất giác sinh niềm vui thích, lại nghĩ đây là vật duy nhất một phụ trí di niệm, nên thực sự không nỡ vứt bỏ. Nghĩ ngợi lâu lát, lại từ trên cổ tuột xuống một sợi dây đỏ. Đó là cái cha mẹ buộc cho để giữ gìn trường mệnh bình an. Con nhà bình thường đều có thể đeo thẻ vàng khóa bạc, nhưng gia đình nó nghèo nàn, đành lấy dây đỏ thay thế. Nó bèn dùng dây đỏ xuyên vào hạt châu buộc kỹ lại, đeo lên trước ngực. Sát da bất giác lạnh buốt, nhưng vẫn cảm thấy khí vị ấm áp. Nó mỉm cười một mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, rồi quay gót bước vào phòng đi ngủ lại. Ngày đầu tiên của nó ở Thanh Vân Môn đã kết thúc như vậy đấy. Đến đây là hết chương 7. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 8. Trụ tiền. Tác giả Tiêu Định. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương thứ 8. Truyền nghệ. Trương Tiểu Phàm. Một tiếng kêu lớn, âm thanh ngọt ngào nhưng chấn động xét tém màng nhĩ. Trương Tiểu Phàm tỉnh mộng, mở to hai mắt, đột nhiên thấy một cái miệng há rộng, rồi hai hàng răng nhọn hoắt ghé sát lại trước mặt. Nó sợ phát khiếp la lên: "Ôi!" Khách khách khách. Một tràng cười từ đằng sau vọng lại. Trương Tiểu Phàm mãi mới hoàn hồn. Lúc ấy nhìn rõ thì ra là một con chó vàng to tướng, cao đến nửa người ta, lông vàng láng mướt, nằm trên giường mình. Đằng sau con chó là Điền Ninh Nhi, mặc một bộ đồ đỏ bó sát, đang cười gập cả bụng. Trương Tiểu Phàm len lén liếc nhìn con chó to, thấy mình nó thù lù, răng nanh nhọn hoắt, cái lưỡi dài ơi là dài, thè lè ra ngoài, bộ dạng rất là hung ác. Trương Tiểu Phàm chưa từng nhìn thấy con chó to như vậy, trong lòng bỗng chốc có chút hoảng sợ. Rồi thấy Điền Ninh Nhi nét mặt tươi cười rạng rỡ, bèn lúng túng hỏi: "Sư tỷ, chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì ư?"
Điền Ninh Nhi đang cười nói, chợt nét mặt nghiêm lại, cau mày quát lớn: "Trời đã sáng rồi mà đệ còn hỏi ta chuyện gì? Chạy mau, ta và đệ đi lên núi chặt rút." Trương Tiểu Phàm ngay ra, rồi lạ lùng hỏi: "Sư tỷ cũng phải đi á?" Điền Ninh Nhi hét: "Còn phải nói, đệ tử nhập môn và chi phái ta 3 năm đầu đều phải lên núi chặt hắc tiết trúc. Ta 10 tuổi mới bắt đầu, năm nay là năm cuối cùng rồi. Ê, đệ vẫn còn y ra trên giường à?" Trương Tiểu Phàm vội vàng vâng lời, cẩn thận dè dặt vòng qua con chó to, theo mé bên kia giường tụt xuống, hấp ta hấp tấp mặc quần áo. Điền Linh Nhi hét: "Tiếp này!" Rồi ném một con dao chặt củi lại. Trương Tiểu Phàm giơ hai tay đỡ lấy, đó là một con dao chặt củi thông thường, cầm thấy nặng nặng. Chuẩn bị xong xuôi, nó hỏi Điền Ninh Nhi: "Sư tỷ, có phải gọi đại sư huynh đi cùng không?" Điền Ninh Nhi lườm nó một cái rồi bảo: "Đệ chưa nghe ta nói là riêng nhập môn đệ tử phải làm bài tập hả? Bây giờ chỉ có ta và đệ đi chặt rốt thôi, đi nào." Nói rồi bảy tay, Trương Tiểu Phàm còn chưa động đậy, đã thấy trên giường con chó vàng kia đột nhiên đứng phắt dậy, nhảy phóc xuống, ngoay mấy cái đuôi hướng về phía Trương Tiểu Phàm sủa mấy tiếng ẳng ẳng, nhe răng làm bộ hung ác, rồi phóng ra ngoài. Trương Tiểu Phàm nghe thấy quen tai, sực nhớ hôm qua lúc theo đại sư huynh quay về có nghe thấy hai tiếng chó sủa, xem ra chính là con chó vàng to này. Trong lòng bất giác ngấm ngầm tự nhủ: "Thanh Vân Môn thật là lợi hại, đến những con chó nuôi cũng lớn hơn nhiều con chó ở thôn mình." Nó theo Điền Linh Nhi rời khỏi phòng, trời còn chưa sáng tỏ, vẫn lờ mờ, đi ra khỏi khúc hành lang lượn khúc, nhìn về phía hậu sơn. Đằng xa, sương mờ mông lung, lãng bản trong núi. Hai người và con chó cứ thế đi ra sau núi Đại Trúc Phong. Hôm qua, Trương Tiểu Phàm được Tống Đại Nhân ôm lên đồi, thấy chẳng bao lâu là đến nơi, đường cũng dễ đi, chẳng dè hôm nay tự mình đến. Mới đi được nửa đường, đã thấy độ dốc càng lúc càng lớn, lộ trình cũng xa hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Quay sang nhìn Điền Linh Nhi ở bên cạnh, hôm nay cô bé không dùng hổ phách chu lăng, nhưng vẫn bước đi nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn, mặc bộ đồ đỏ lướt trên núi rất là nhanh nhẹn. chó to màu vàng kia thì lại chẳng cần phải nói, chạy trước chạy sau, lúc thì xuyên lên, lúc thì lùi lại, có lúc luồn vào bạt rừng bên đường, chẳng biết để làm trò gì. Lát sau, cây cỏ lao xao, lại thấy từ một chỗ khác chui ra, dáng điệu rất là hưng phấn hoặc bát. Đi tiếp chừng nửa canh giờ, Trương Tiểu Phàm mệt nhoài, thở hồng hộc, hai chân đau mỏi, rã rời cả người. Điền Linh Nhi đi trước, thấy bộ dạng nói như thế thì hừ lên một tiếng bảo: "Thật vô dụng, dừng lại nghỉ tí vậy." Trương Tiểu Phàm vội gật đầu, đặt mông ngồi xuống ra sức thở. Con chó to màu vàng lúc ấy lại chẳng thấy đâu, không biết đã chui vào xó xỉnh nào rồi. Trương Tiểu Phàm thở một lúc, hô hấp mới dần dần điều hòa. Nó ngồi trên sơn đạo, nhìn xuống dưới thấy Đại Trúc Phong vươn cao sừng sững, trông có vẻ cô ngạo. Bên cạnh những dãy núi gần đó đều thấp hẳn xuống. "Sư tỷ, đệ có một việc muốn hỏi, không biết là..." Điền Linh Nhi nghe giọng điệu nó có chút e dè, bèn đưa mắt nhìn sang, trong lòng rất là đắc ý. Lơ đãng dùng tay sửa lại mớ tóc, nét mặt ngay ngắn, nghiêm trang nói: "Để hỏi đi." "Tại sao chúng ta lại coi chặt rút là bài tập?" "Để nghĩ, bài tập phải là tu hành đạo pháp chứ." Điền Linh Nhi cong môi: "Để thì hiểu cái gì? Với người tu chân, sức khỏe là quan trọng nhất. Mẹ nói, nếu thể trạng không tốt thì dù có diệu pháp vô thượng cũng khó mà tu tập được. Thanh Vân Môn chúng ta bắt nguồn từ đạo giáo, rất coi trọng dưỡng sinh kiện thể. Tu tập đạo pháp tới chỗ sâu xa, thể trạng càng quan trọng. Nói ngay như kỹ thuật tối cao bản môn là thần kiếm ngự lôi chân quyết." Trương Tử Phàm chợt trung bắn người, mặt mày biến sắc. Điền Linh Nhi lạ lùng hỏi: "Để làm sao vậy?" Trương Tử Phàm hồi tâm, sắc mặt u ám bất định, lẩm bẩm nói: "Không, không có gì. Để nghe cái tên này có vẻ dài dòng ghê gớm quá." Điền Linh Nhi trợn mắt nhìn nó rồi bảo: "Đương nhiên là ghê gớm. Đây chính là một trong những tuyệt kỹ trấn sơn của Thanh Vân Môn, chẳng có mấy người luyện được đâu. Nghe cha nói, thi triển chân quyết này phải lấy chính thân mình để dẫn, rồi dùng thần binh lợi nhẫn dẫn dụ cửu thiên thần lôi, thiên uy thần lực, làm đối phương tan tác, uy lực tuyệt luôn." Trương Tiểu Phàm thở dài nói: "Thế à." Điền Linh Nhi lại tiếc: "Thì để thử nghĩ xem, tuy có chân quyết hộ thân, nhưng những uy thế cỡ cửu thiên thần lôi, người thường hễ đụng phải là hóa ngay thành tro bụi. Người thi triển thuật ấy cố nhiên tu hành cực thâm sâu, nếu thể trạng không tốt, một chốc một lát chỉ e là chính mình bị thần sấm phục chết trước ấy chứ, còn nói gì cho đến đánh cho ai tan tác nữa." Cô bé liếc nhìn Trương Tiểu Phàm: "Vì vậy cha bảo đệ làm bài tập này chính là vì muốn tốt cho đệ, thế mà đệ còn giữ cái thái độ không bằng lòng." Trương Tiểu Phàm giật thót, nhảy cẩn lên vội nói: "Làm gì có chuyện đó, đệ hoàn toàn không dám có chút ý bất kính nào với sư phụ, càng không có ý không bằng lòng. À, đệ đã nghĩ đủ rồi, thôi mình đi đi." Nói đoạn vùng con dao chặt củi, khoa chân bước thình thịch đi lên trên núi, tốc độ đã nhanh hơn. Điền Linh Nhi nhìn theo sau nó, khe khẽ mỉm cười rồi cũng đi lên theo. Khó khăn lắm mới bò lên đến sườn đồi. Trương Tiểu Phàm nhịp thở đứt đoạn, thấy mé trước rừng trúc, con chó to màu vàng đó chẳng biết đã phục sẵn đấy từ khi nào. Trông thấy hai đứa lên tới nơi, nó chỏ mõm kêu ăn ẵn mấy hồi, cũng không nhổm dậy, lại ngẩng đầu đi tiếp. Trương Tiểu Phàm ngây ra một lát nói: "Nhanh quá nhỉ." "Để nói đàng hoàng hả?" Điền Linh Nhi đi từ đằng sau lên, không đỏ mặt, không thở gấp, cất tiếng hỏi. Trương Tiểu Phàm chỉ con chó to: Nó tên là Đại Hoàng à? Điền Linh Nhi đáp.
Phải, để đừng coi thường nó, nó lợi hại lắm đó.
Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm.
Thì vậy, xem cái bộ dạng nó to như thế là biết, ít nhất cũng đã nuôi được cỡ 20 năm.
Điền Linh Nhi xì một tiếng.
Đâu có.
Trương Tiểu Phàm lạ lùng nói.
Nó chưa được 20 năm à? Đại Hoàng quả là chóng lớn.
Lúc ấy, Đại Hoàng ở đằng trước hướng về Trương Tiểu Phàm mà sủa rất là dữ dội.
Điền Linh Nhi bảo.
Ta nói đâu có ít năm như thế.
Chà, để ta tính xem.
Hình như lúc Tứ Sư Huynh đến đã có rồi. Vậy là cỡ 70 năm.
Không đúng, Tam Sư Huynh nói là lúc Huynh ấy đến nó đã ở đây rồi.
Vậy thì phải đến 97 năm á.
Cô bé bỗng thốt lên, làm Trương Tiểu Phàm giật thót mình, vội vàng hỏi.
Sao vậy?
Điền Linh Nhi vui hơn hớn nói.
Ta nhớ ra rồi, lúc nhỏ có lần mẹ cãi nhau với cha, nói năng rất ghê gớm, bảo là sẽ đem con chó vàng mà cha nuôi từ bé đến lớn đem ra giết thịt nó canh ăn, làm cha tức gần chết. Đại Hoàng cũng sợ đến nỗi mấy ngày liền không dám về nhà.
Trương Tiểu Phàm tò mò hỏi.
Đại Hoàng không dám về nhà ư?
Điền Linh Nhi đáp.
Đúng, Đại Hoàng sống đã rất nhiều năm, hiểu tính nết con người lắm, biết mẹ ghê gớm, sợ bị rơi vào tay mẹ thật bèn chuồn mất. Thế nào, ghê không?
Ghê.
Trương Tiểu Phàm nói rất thật lòng, cũng không biết là nói Đại Hoàng hay là nói sư nương.
Nó nhìn kỹ con chó to ấy.
Đại Hoàng chẳng thèm để ý, phì mũi một cái rõ to, quẩy quẩy đuôi rồi nghiêng đầu lười biếng ngã ra mặt đất. Hai đứa lúc ấy đã đi đến trước rừng trúc. Trương Tiểu Phàm nói với Điền Linh Nhi.
Sư tỷ, lúc đệ vừa đến Thông Thiên Phong còn nhìn thấy một con quái thú to hơn Đại Hoàng rất nhiều lần. Nghe đại sư huynh gọi nó là Thủy Kỳ Lân. Đại Hoàng có phải là linh thú giống như thế không?
Điền Linh Nhi đi vào rừng trúc, lắc đầu đáp.
Không phải, linh tôn là dị thú thời thượng cổ, là linh chủng hồng hoang, vượt xa Đại Hoàng, không thể so sánh được.
Trong lúc nói chuyện, cô bé đã dẫn Trương Tiểu Phàm đi xuyên qua rừng. Lát sau, tới một nơi tương đối nhiều thân trúc gầy. Hắc tiết trúc nơi đây đều chỉ lớn bằng cỡ cổ tay, rất là mảnh mai. Ở đây đây, đệ tử từ nay về sau, trong vòng 3 tháng, mỗi ngày chặt một cây là được rồi.
Điền Linh Nhi nghiêm trang bảo.
Nhỏ thế này mà chỉ chặt một cây thôi ư?
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi.
Điền Linh Nhi hờ một tiếng bảo. Để chặt thử xem.
Trương Tiểu Phàm gật đầu, cầm con dao chặt củi lên, đi đến trước một cây trúc mảnh mai, ước lượng hơi dao một phát là đúng ngã.
Chỉ nghe một tiếng trong trẻo vang lên, con dao như chém phải đá, rồi lại mạnh đến nỗi lòng bàn tay Trương Tiểu Phàm phát tê dại.
Cây trúc kia ấy bị nó chặt nghiêng xéo về trước, tích tắc sau bật trở lại. Trương Tiểu Phàm không kịp tránh, bị cành trúc quật vào đầu đau điếng, để lại một vết đỏ bầm.
Khách khách.
Điền Linh Nhi ôm bụng cười, một lát sau mới nhăn nhó bảo.
Để ở đây chặt nhé, ta phải đi làm bài tập của ta đây.
Nói rồi vừa cười vừa quay mình bỏ đi. Trương Tiểu Phàm xoa xoa chỗ bị quật đau trên mặt, thấy trên thân trúc nơi nó vừa chém phải lộ ra một vệt trăng trắng, bất giác thở ra một hơi lạnh buốt.
Sáng hôm nay, Trương Tiểu Phàm một mình ở đây đối mặt với cây hắc tiết trúc, dùng đủ mọi cách chặt chém cưa mài đè bẻ. Đến 2 canh giờ, mặt trời đã lên giữa thinh không, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân tay mỏi nhừ vô lực, cũng chỉ xẻ được một cái lỗ bé bé chừng 2 phân trên thân cây trúc. Lúc ấy một tràng tiếng hát đưa tới. Điền Linh Nhi cất tiếng ca bởi vì chẳng biết, nhảy chân sáo quay trở lại, thấy bộ dạng bối rối của Trương Tiểu Phàm, lại nhìn cây hắc tiết trúc, lắc lắc đầu, vung con dao lên có vẻ như định chặt.
Trương Tiểu Phàm vội vàng hỏi: "Sư tỷ làm như vậy?"
Điện Linh Nhi sốt ruột bảo: "Thì giúp đệ chặt chứ gì nữa."
Trương Tiểu Phàm lắc đầu thật mạnh, thở hộc ra:
"Không cần đâu, đa tạ sư tỷ. Đây là bài tập của đệ, đệ sẽ tự mình hoàn thành."
Điện Linh Nhi hừ một tiếng, chỉ lên mặt trời nói: "Đệ biết lúc này là lúc nào rồi không?"
Trương Tiểu Phàm tính tình